Diệp Gia, tác giả Triệt Dạ Lưu Hương, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 3. May thay, không có gì thay đổi. Diệp Gia trở về làm phụ tá cạnh tôi, ngày ngày đảm đương công việc phân tích tài liệu của cậu. Sau khi về, chúng tôi bắt tay vào thẩm vấn kinh ngay lập tức. Xong gã không hợp tác là mấy. Thậm chí nếu không có Diệp Gia trong đoàn thẩm vấn, gã còn lười nói dù chỉ một câu với chúng tôi. Mà có Diệp Gia, gã sẽ chỉ nói hai câu. Một câu nói lúc cậu bước vào: "Chồng mày mặc đồng phục cảnh sát đẹp phết." Ánh mắt khi nói dâm ô vô cùng. Diệp Gia lạnh lùng đáp trả một câu cảm ơn. Gã sẽ ngậm tăm. Mặc kệ chúng tôi nói nát họng, gã cứ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi khi quản ngục áp giải gã đi, gã quay lại nói thêm một câu thứ hai với Diệp Gia: "Chúc may mắn." Diệp Gia buông cây bút đang ghi chép, đón lấy ánh mắt gã. "Tao đó giờ vẫn may mắn." Gã nở nụ cười, cười đến thật thâm trầm, sau đó quay đầu bỏ đi. Một lần thẩm vấn nọ, giữa chừng gã bỗng đòi hút thuốc. Phạm nhân mà chịu cười mở mồm xin thuốc thường đồng nghĩa với việc chúng bắt đầu có ý định thỏa hiệp, cho nên tôi đi mở còng cho gã. Gã xoa cổ tay, nhận thuốc lá từ tay tôi. Lúc tôi cầm bật lửa châm cho gã, gã lại tránh đi. Kinh nghiêng đầu, hất hàm với Diệp Gia: "Tao mà nói châm thuốc." Tôi mắng: "Mày biết điều đi, đừng có được đằng chân lên đằng đầu." Thế là Kinh lại nhắm nghiền đôi mắt tăm tối của gã. Diệp Gia đứng lên, đến cạnh tôi nhận cái bật lửa, rồi tới trước mặt Kinh, châm thuốc cho gã. Kinh đắc ý cười, ghi đầu thuốc vào lửa nhưng lại mưa toan không để lửa bén thuốc. Gã cứ hử lạnh bằng lỗ mũi. Thôi cho ngọn lửa nghiêng ngả về sau. Trong ánh lửa lắc lư, bộ mặt khô khan của gã càng trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Tôi lấy làm bực vì nó, bèn nạt nộ: "Đừng nhờn nữa, nếu không ta cam đoan cuộc thẩm vấn này sẽ không kết thúc trong tối thôi đâu." Diệp Gia tình rụi xòe tay che lửa, không để nó bập bùng nữa. Sau cuối thuốc lá cũng châm xong, ngay lúc Diệp Gia rút tay về, Kinh đột ngột cúi đầu, thè lưỡi liếm lên ngón tay che lửa của cậu. Như có thứ nổ tung trong óc tôi, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, tôi đã bay gã ra đất. Sắc mặt Diệp Gia cũng trắng bệch, tôi biết cậu đang phát tởm. Kinh cười nắc nẻ trên nền nhà, cười đến nỗi thở phì phò vì mệt. Tôi đứng lên tặng gã thêm mấy cú đá. Diệp Gia giữ chặt tôi nói: "Để lại dấu vết trên người gã sẽ không tốt đâu. Gã đang chọc chúng ta đánh gã đó." Cậu lôi Kinh dậy, kéo ra ngoài cửa. Đoạn còng ngoặt hai tay gã vào lan can hành lang, lại còng cả xích chân của gã lên. Như vậy Kinh chỉ có thể giữ nguyên một động tác, ngửa người ra sau. Diệp Gia cười lạnh: "Từ thế này ta chỉ được giữ được 4 tiếng sau. Xem mày giữ được bao lâu." "Mày thơm quá." Kinh hít sâu một hơi: "Gần hơn nữa đi." Hàng mày đen nhánh của cậu nhướng lên, tôi biết cậu nổi giận rồi. Cậu rời vị trí còng tay của Kinh xuống nấc tiếp theo của lan can. Vậy là Kinh phải cong người ngửa ra sau gấp bội. Không quá 20, mặt gã bắt đầu toát mồ hôi. Tuy phần lưng có thể tìm được một điểm chống đỡ trên lan can, nhưng loại tư thế ngửa ra sau lâu dài này bất đắc dĩ không thể duy trì đối với người thường. Gã ngọ nguậy hòng tìm được một tư thế thoải mái hơn, nhưng cũng chỉ là phí công vô ích, lại còn gia tăng sức nặng cho phần eo. Khản đặc, gã mở miệng: "Cưng giỏi tra tấn người gớm." Diệp Gia đến gần, nhìn gã một lát, kế đó nhảy tay đánh vào eo gã. Hình như tôi nghe thấy âm thanh răng rắc bởi lệch xương. Kinh nhịn không được thét lớn. Một giờ tiếp theo, Kinh đã như từ dưới nước chui lên. áo quần ướt đẫm. Gã hổn hển như con cá bị rời nước, mồm khép mở khép gắng gượng thở. Diệp Gia nhặt điếu thuốc bị rơi trên đất, châm lửa rồi lại đút vào mồm Kinh, cho Kinh tham lam hút mấy hơi. Cậu mới nói: "Thế nào, ngoan ngoãn hợp tác đi, không thì dù mày có liệt cũng đổ ra tìm ra được vết thương nào trên người. Mày mời bao nhiêu luật sư cũng không khó dễ được tao." Kinh há mồm hít thuốc xong phun đầu lọc lên trời: "Thích hợp tác kiểu gì? Chúng mày muốn buôn ma túy với tao hả?" Gà đáng quay đầu nhìn Diệp Gia càn rỡ: "Mày xinh đẹp thế này, khỏi cần buôn ma túy, chỉ cần ngủ với tao, tao chia cho mày 50-50 Tôi không ngờ tay buôn ma túy này lại kiên cường vậy. Nghe gã ăn lăng mạ Diệp Gia, tôi đang nghĩ phải tìm cách gì đó trừng trị gã, thì Diệp Gia đã tiếp lời hết sức thản nhiên: "Mày coi trọng tao thế, tối nay tao sẽ tiếp mày thêm một lát vậy. Đằng nào cũng lâu rồi tao chưa trực đêm." Tôi và Diệp Gia thay phiên nhau canh chừng Kinh. Bản thân tôi cũng phải bội phục gã. Mặt gã hoàn toàn bợt nhạt, đèn hành lang trăng trắng hắt lên hai gò má hồng hồng bất thường của gã. Toàn thân gã mềm oặt, chỉ có khẽ run không ngừng. Thế nhưng hễ có sức, gã vẫn mở mồm cợt nhả với Diệp Gia, đến tận phút cuối không nói nổi nữa. Tôi hỏi nhỏ Diệp Gia: "Liệu có giết mất gã không? Tuy gã do chúng tôi bắt, nhưng chưa khai thác được chút khẩu cung nào đã giết người, sợ rằng tôi và Diệp Gia ăn đủ." Diệp Gia đi qua, vừa mở còng tay còng chân cho gã vừa trả lời: "Đừng lo, gã đang ngủ thôi." Tôi cắn chung lưỡi, lắp bắp hỏi: "Thế mà ngủ được á?" "Có gì mà lạ," cậu đáp. "Hồi nhỏ, có thời tôi ngày nào cũng ngủ thế này, mấy tư thế khó chịu hơn tôi cũng từng thử rồi." Tôi qua giúp cậu đặt Kinh nằm xuống hành lang. Ai dè Kinh đột nhiên tỉnh, cặp mắt đỏ ngầu xoáy trong chọc vào Diệp Gia, cất lời bằng chất giọng như tiếng vang khẽ khọt:
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt mày vào lòng bàn tay."
Diệp Gia giật mình, lỡ tay đánh rơi Kinh xuống đất. Cậu thử ra đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn, không buồn ngoảnh lại. Tôi gọi hai quản ngục vẫn đang chờ ở cửa hành lang, nhờ họ mang Kinh đi. Sau đó vội vội vàng vàng vào phòng theo. Diệp Gia đưa lưng về phía cánh cửa, nhìn ra màn đêm tối om ngoài cửa sổ. "Tối nay không có sao, mai chắc chắn sẽ mưa," cậu nói. "Diệp Gia," tôi gần nắm chặt tay cậu, "đừng để kẻ thất bại dưới tay mình dọa dẫm. Đó không phải Diệp Gia dũng cảm của chúng tôi." Cậu im lặng. Tôi có thể cảm nhận được sự buồn đau và hơi giá tản mát quanh thân cậu.